Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2003, trong mùa an cư tại giảng đường chùa Bổ Đà. Hôm nay tôi tiếp tục triển khai về cái đề tài là vấn đề sinh tử, đạo Phật giải quyết như thế nào. Hôm nay tôi sẽ đặt ra vấn đề là sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Đó là mình nói chung, còn nếu mình nói riêng thì là những người Phật tử theo đạo Phật sau khi chết ta sẽ đi về đâu, đó là mình nói riêng cho rõ hơn, phải nói vậy. Vấn đề này nói chung là cả nhân loại, từ các cái tôn giáo nhỏ nhỏ cho tới các cái tôn giáo thật là lớn đông đảo trên thế giới, cũng chưa ai dám nói rõ rệt xác định rằng là mình sẽ đi về đâu một cách cụ thể, có chứng cứ và có khả năng thuyết phục lắm, không có. Mà trong đạo Phật của chúng ta, những người đệ tử Phật cũng còn hoang mang dao động về vấn đề đó. Nói thì ai nói cũng được. Thí dụ như người ta nói là về thiên đàng, thì chuyện đó nói thiên đàng gì chứ ai biết thiên đàng là ở đâu và có hay không. Rồi ta nói là ví dụ như đạo Chúa, ta nói về nước Chúa, rồi có về được hay không và cái nước đó ở đâu. Rồi như người đạo Phật thì nói là vãng sanh cực lạc, cực lạc nó ở đâu, nói rằng là nó ở cái hướng tây phía mặt trời lặn, vậy có đúng chưa và có nên tin như vậy hay không? Nếu không tin thì người ta có thể nói là mang cái tội nhất sinh đề là không tin đạo Phật, nhưng mà tin như vậy là trúng chưa? Rồi những cái đạo khác thì họ cũng nói cái từ khác thôi, không ngoài là thiên đường, là thượng đế, là nước của đấng chúa tể. Chữ chúa đây là tôi muốn nói chúa tể chứ không riêng gì là của đạo Thiên Chúa. Đại đế người ta tin như thế thì ai cũng có quyền nói, và ai bằng lòng tin là có quyền tin. Mà chính vì ai cũng có quyền nói và mọi người có quyền tin theo cái kiểu của mình, do vậy cho nên là trong đạo Phật cái chữ nghi nó rất là quan trọng. Phải hết nghi thì mình trên con đường tu tập của mình tu mới có thể thành công và mới có kết quả tốt. Cho nên nhân cái vấn đề này tôi nói đại chúng để ý nè. Trong sáu cái món căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Và ở đây bữa hôm nay là tôi không nói về vấn đề tham, sân, si, mạn. Cái đó là nói dịp khác và nó có thể nói rồi. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh về cái chữ nghi. Như tôi nêu ra, nãy giờ tôi nêu ra mấy cái điểm đó. của các cái tôn giáo đó. Tôn giáo nào cũng có quyền nói, nêu ra một cái đất nước, một cảnh giới đẹp đẽ theo cái giáo điều của cái giáo phái của mình, của cái giáo hội của mình. Còn người nghe thì nhiều người ai cũng có quyền nghe, và muốn nghe kiểu nào thì nghe, muốn tin theo cái sự hướng dẫn nào thì tin. Do vậy mà mọi cái đức tin đó đều có quyền đặt cái vấn đề nghi mà chưa có thể thỏa mãn cho mọi người được. Bởi vì nếu cái nào nó là cái chân lý thì nó có một thôi, chứ sao lại nhiều như thế. Thí dụ người Việt Nam á, thì tin về đâu đó thì nó về một chỗ thôi, chứ bởi vì có một dân tộc cơ mà. Giống như dân tộc của một nước thì cái nước đó chỉ một thủ đô thôi, chứ sao là nhiều thủ đô. Nhiều thủ đô như vậy là có nhiều cái đầu não của trong một nước. Có nhiều vua chăng? Có nhiều thủ tướng ư? Không có thể vậy được. Cho nên nếu một dân tộc mà là chân lý rồi thì phải là một cái điểm tựa nào đó để cho người ta tin thôi. Thí dụ như là một thể chế chính trị thì bây giờ đây chúng ta là chỉ đi theo con đường của xã hội chủ nghĩa, của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một thủ đô, không có nhiều thủ đô được. Thế thì những cái đức tin mà của các đạo như tôi vừa nói thì cái nào là trúng? Không ai có quyền nói cái của mình trúng, và không ai có quyền bắt buộc người ta phải nghe theo. Vì vậy cho nên cái nghe theo tin tưởng của người này là cái không tin tưởng của người kia. Thì cái điều mà người kia, cái đạo mà người kia tin tưởng thì là người này không tin tưởng. Điều đó chứng tỏ rằng là cái chân lý mà gọi là chân lý kia đó, của cái đức tin kia đó, không có chân lý gì hết. Thế thì ai muốn nói sao nghe? Nói miễn lôi kéo được thôi, giống như quảng cáo thị trường là kinh tế, ai quảng cáo giỏi thì được bán hàng nhiều vậy thôi. Thế thì đạo Phật giải quyết sao vấn đề đó? Đặt vấn đề đó là chúng ta phải để ý, phải văn nhi tư, tư nhi tu. Nghe rồi phải suy nghĩ, phải tư duy. Tư duy suy nghĩ kỹ rồi mới là ứng dụng, mới thực hành, mới gọi là tu. Mà tu như vậy chắc chắn là có kết quả. Cho nên ngày hôm qua tôi giảng ở trong lớp tới cái đề mà tôi thấy rằng là rất là hay, cái đề của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà cái tiểu đề Đức Phật dạy sẽ phải dựa vào cái nhân tu mà nhận xét, mà đoán định về cái quả chứng đắc của mình. Thế thì dựa vào nhân mà đoán định cái quả. Cái nhân tu của mình tu cái gì thì mình sẽ đoán định mình sẽ thành tựu đạt tới cái quả gì nào. Đó là cái tiêu chuẩn mà Phật đặt ra ở Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngày hôm qua tôi giảng cho trong lớp, trong này có các vị nào có thể học cái lớp đó có được nghe rồi. Mà cái tiêu chuẩn là Phật nêu ra như thế. Nhưng mà trước hết á, là phải dẹp bỏ cái nghi, rồi mới đặt một cái niềm tin rõ rệt để mà mình tu hành. Thế thì dựa vào cái nhân tu rồi, phải. Mà tôi nói như vậy, tôi nói thí dụ như tôi nói như vậy, Phật dạy rằng phải dựa vào cái nhân tu mà đoán định cái quả của mình sẽ được chứng cái quả gì gì, khỏi cần hỏi ai hết. Có thể biết mình chứng được cái quả gì hay là không chứng được cái quả gì mà khỏi cần hỏi từng ngày, từng tháng, từng năm theo cái quá trình tu tập của mình, khỏi cần hỏi. Mà Đức Phật cho biết rằng là tự mình có thể biết cái quả sở chứng của mình. Do vậy cho nên là tôi nêu ra cái này rồi thì cũng đồng thời là giải nêu ra được vấn đề này, dựa vào nhân tu mà để đoán định cái quả chứng đắc của mình, thì cũng giải quyết được vấn đề là người Phật tử sau khi chết sẽ đi về đâu. Cái đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy cho các vị đệ tử mà qua một cái quá trình văn nhi tư, tư nhi tu, các ông có giác ngộ rồi, có giác ngộ được một phần chân lý, nhưng mà cũng còn ngờ vực, còn nghi. Vì còn nghi cho nên Đức Phật mới đưa ra cái vấn đề là các ông hãy dựa trên cái nhân sở tu, cái nhân năng tu của ông mà các ông nhận biết cái quả sở chứng của mình. Là chúng ta tu cái nhân, chúng ta đem cái tâm của chúng ta, mà chúng ta phát cái tâm mà dựa trên cái nhân nào thì cái quả sở chứng của ta nó cũng ngang bằng với cái, nó tương đương với cái nhân tu đó, chứ không đòi hỏi khác hơn được. Cho nên nếu chúng ta mà tu hành mà chúng ta dùng cái tâm mà cầu cái phước báo của nhân, của thiên, của thanh văn, của duyên giác, thì chúng ta cũng có thể chỉ thành đạt được cái phước báo của nhân, của thiên, của thánh văn, của duyên giác mà thôi. Mà cái người mà muốn thành tựu cái quả vô thượng bồ đề thì là phải phát cái tâm đại thừa thì mới thành vô thượng bồ đề được. Do vậy mà cái câu mà ở trong cái nghi thức sám hối xưa kia thì đọc qua lại thì lại vậy thôi, chứ mình thấy nó không có rõ, mà phải lâu năm rồi phải tư duy cho kỹ mới thấy rõ. Cái câu ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị bồ tát duy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Các cái bậc mà người ta đi sâu vào kinh điển rồi, người ta soạn ra một cái nghi thức sám hối, người ta để ra cái câu đó. Cái nghi thức sám hối thì tôi nói rõ để ý nha, sám hối tôi gọi là nghi thức nha, chứ không phải là kinh. Hồng danh sám hối nghi thức, đây là cái nghi thức sám hối. Lại hồng danh tức là lại danh hiệu Phật, lễ bái sám hối bằng cách lễ bái danh hiệu Phật, gọi là hồng danh sám hối nghi thức. Dược sư sám pháp nghi thức. Cho nên là người ta có cái cách sám hối bằng hồng danh, có cách sám hối bằng cái nghi thức của dược sư, có cái cách sám hối bằng lương hoàng sám pháp, pháp sám hối của lương hoàng, có cách sám hối của từ bi thủy sám pháp, sám cái phương pháp sám hối bằng cái nước, cái giọt nước từ bi. Vì nó thuộc về nghi thức đấy. Cho nên cái câu mà của đời nhà Tống Bất Động Pháp Sư soạn ra cái Nghi Thức Sám Hối có câu đó, có nghĩa là con nay hay là tôi nay phát tâm, phát tâm tu hành đó, tôi sám hối, tôi tu hành đây nè, tôi không cầu cái phước báo của cõi nhân, của thiên, tức là của trời, của thanh văn, của duyên giác, cho tới cũng không cầu của các hàng quyền thừa Bồ Tát, mà tôi sám hối là tôi chỉ nương, tôi quy y với cái bậc tối thượng thừa mà tôi phát cái tâm Bồ Đề. Thế thì là phải dựa vào cái những cái bậc tối thượng thừa, cái tư tưởng tối thượng thừa mà phát cái tâm Bồ Đề mà tu hành thì người đó mới thành quả Phật được. Còn nếu mình phát cái tâm mà cầu cái phước báo của nhân, của thiên, của thanh văn, của duyên giác cho tới quyền thừa Bồ Tát thì mình không thành Phật được. Phát tâm nào, lấy cái tâm nào mà phát tâm thì cái quả chứng của mình ngang cỡ đó thôi, chứ không có đòi hơn được. Vì vậy cho nên là muốn thành Phật thì không cầu, không phát cái tâm của nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cho tới quyền thừa Bồ Tát cũng không cầu. Do vậy mà dựa vào cái nhân tu của mình mà đoán định cái quả mà mình sẽ chứng được, rồi biết rằng là chúng ta là người đệ tử Phật, sau khi chết sẽ đi về đâu. Đó là lời dạy của Phật, rõ ràng nó như thế. Cho nên chúng ta đừng có nghi ngờ gì hết á. Tôi nói vậy là tôi biết là tôi nói tới đây là tôi khó chịu lắm. Tôi khó chịu là gì? Tôi nói như vậy có nghĩa là nó đối lập lại với cái tư tưởng mà người ta nói rằng là người ta nói rằng là chùa chiền, mà lập chùa chiền ra mà không cầu an cầu siêu thì chùa chiền để làm cái gì? Cái câu đó làm cho tôi khó chịu. Tôi nói vô cái nó làm như nó đụng cái đó, mà nó đụng cái đó là làm giống như là mình tranh luận một cái giáo lý mà giữa người này với người kia, giữa ông sư này với ông sư nọ, thì nghe nó không có phải, nó không cần thiết phải nói như vậy. Vì vậy cho nên cái chỗ mà tôi muốn nói đây đó, chùa chiền là cái chỗ để tu hành, để đây nè, cái mùa an cư này nè, ta gọi là phải tu giới học, định học và tuệ học đó nè. Hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh dư sự nghiệp để kia đó ha, là để học giáo lý, để học chánh pháp, học giới, học định, học huệ. Mà trong cái học mà về định học, về tuệ học đó, cái nền giáo lý của thanh văn thừa là giáo lý để cho cái người mà xuất gia tu học bắt đầu là dựa vào cái nhân tu đó mà ta đoán biết cái quả của người xuất gia nha. Còn bây giờ tôi nói cái bắt đầu rồi nè, không có gian sinh gì hết, không có cầu nguyện gì hết, nhưng mà cái phát nguyện thì có. Phát nguyện tức là mình phát phấn khởi cái ý muốn của mình đó. Trong kinh là thường thường là chỉ thệ nguyện, tự mình thệ, trong cái nguyện đó mình quyết làm cho kỳ được, thành ra cái nguyện đó ta gọi là thệ nguyện. Thí dụ như chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh nhiều lắm, ở trong tâm của mình đây nè, nó có 10 loại chúng sanh ở trong này. Nó có cái loại thai sanh, cái chúng sanh đây tức là ý tưởng của mình đó nha. Cái chúng sanh ở bên ngoài, ngoại chúng sanh, còn nội chúng sanh là trong tâm mình, trong tim mình, trong ốc mình đó, trong đầu mình đó. Nó có cái loại tư tưởng về thai sanh, về noãn sanh, về thấp sanh, về quá sanh, về hữu sắc, về vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều có ở trong đầu của chúng ta hết. Mười loại chúng sanh nó đều có ở trong đầu của chúng ta hết. Có lúc chúng ta khởi về chúng sanh hữu sắc, có lúc chúng ta khởi niệm về cái ý niệm của chúng ta, nó trở thành cái loại chúng sanh vô sắc. Vô sắc tức là chúng ta khởi ý niệm mà quan đường, quyển hoặc, mê tín, dị đoan, duy tâm, siêu hình không bao giờ có. Thế thì lúc đó là chúng ta khởi ý niệm về chúng sanh vô sắc giới ở trong đầu chúng ta đấy. Thành ra 10 cái loại chúng sanh đó đều có trong tim, trong óc của mỗi người. Và 10 loại chúng sanh đó sự thật cũng có, nó duyên khởi, nó hình thành nó trong cái vũ trụ. Có ra nội chúng sanh, gọi là ngoại chúng sanh, hai thứ. Mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái người tu hành là thệ nguyện, nguyện mà thệ có nghĩa là nguyện mà phải làm cho kỳ được. Cho nên cái chữ nguyện mà nó có kèm chữ thệ đó, thì nguyện mà phải làm cho kỳ được. Chứ còn cái chữ cầu á, chữ cầu có nghĩa là van, van, van xin, khấn vái đó, thì cái chữ đó trong đạo Phật không có xài. Đạo Phật không van xin, đạo Phật không khấn vái. Cho nên cái chữ nguyện ở trong đạo Phật không có nghĩa là van xin, mà chữ nguyện là ý phát một cái ý chí mong muốn, mà mong muốn mà muốn phải làm cho kỳ được, thì thêm một chữ thệ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nội chúng sanh vô biên, ngoại chúng sanh nó diễn biến vô biên, thệ nguyện độ. Thiền não nó diễn biến vô tận, nó là cái loại khách trần, nó đến nó đi, nó sanh nó giật liên tục. Nó giống như cái thứ bụi mù, nó bốc lên nó làm vấn đục cả hư không. Vì vậy cho nên là phải thệ nguyện làm cho cái bụi mù vấn đục đó không còn nữa, làm cho cái phiền não vô tận không còn nữa. Ta nên gọi là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn của mình học đây là cái pháp môn đúc kết, Đức Phật đúc kết lại cho mình, cô động lại cho mình. Thành ra nói rộng trong cái từ gọi là 84,000 pháp môn, chứ cỡ đó chưa phải. Rồi còn mình học ở trong cái chương trình học Phật của mình đó là cô động nó lại. Thành ra nó có những cái thứ căn bản, có những thứ tùy phiền não, rồi những cái phương pháp tu hành như là như là tam quy ngũ giới cho người tại gia, như là thập thiện nghiệp mà rồi cho người tại gia, rồi tứ đế cho người xuất gia, rồi thập nhị nhân duyên cho trung thừa, rồi lục độ vạn hạnh cho đại thừa. Đó là đúc kết giáo lý lại, rồi gom rộng hơn một chút là gọi là pháp môn nó có 84,000. Chứ kỳ thật không phải vậy, mà pháp môn vô lượng. Bởi vì cái người mà học đạo mà học cho kỹ rồi á, là tu hành á, nhìn đâu cũng thành pháp Phật hết. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, tất cả các pháp đều là cái pháp của Phật. Mà người học đạo nhìn thấy đều có thể thành ra cái bài pháp, là một cái đối tượng để cho mình tư duy, để cho mình nghĩ ngợi, để cho mình tu hành đều được hết. Chứ không phải là có cái pháp nào đó, không phải là cái ngôi chùa mới được, không phải là có cái tượng Phật mới được, không phải là mình gặp ông sư mới được. Mà tôi nói thí dụ như giờ biết tu á, đây nè, tôi mới nghe nói này, cái cô thị giả tôi có hỏi chứ, tại sao á, cái người trẻ mà 15-20 tuổi tử nạn chết rồi, người ta cấm ta không cho đi tặng hoa thì sao? Lý do gì mà cái tuổi trẻ cấm không cho đi tặng hoa? Cũng là một pháp môn, đối với tôi cũng là một pháp môn. Tôi nói đó là do cái pháp môn ngu si của người ta đặt ra. Và nếu mà nói về mặt thực tiễn thì cái đứa con mà mới có 15-18 tuổi nó chết, mà nếu mà cho mọi người đi tặng quà cho nó đó, thì cha mẹ mà rồi để đi trả nợ cái tặng quà đó cho nó là cái chuyện vô lý. Cho nên là tao đã thương mày hết sức mà mày chết làm cho tao đau khổ rồi, bây giờ tao làm đám ma cho linh đình mày như một người lớn vậy, như tía tao má tao, rồi tao phải, thậm chí là nếu người ta lại mày, ai đó lại mày, rồi tao phải lại trả lễ giống như tao lại trả lễ cho đám ma ông già bà già tao, rồi mai mốt tao phải đi tàng qua, tao đi đám ma tao trả lại cho mày hay sao. Do vậy cho nên là tao không làm được cái đó, cho nên tao không nhận tàng qua của ai. Vì lẽ đó mà cái tuổi trẻ người ta không, năm mà tuổi trẻ ta không cho cúng đàng hoàng là cái ý nghĩa đó. Tục ngữ có câu là tre khóc măng đá là một nỗi đau lòng cho tao rồi, bây giờ làm đám mày mày cho thiệt lớn rồi, tao phải vác cái đầu bạc của tao vậy nè, tao đi trả nợ tràng qua, trả nợ tiền bạc cho mày hay sao. Do vậy cho nên người ta không có cho nhận cái tràng qua, chứ có làm sao đâu, không có sao hết, không có chuyện gì quan trọng hết. Thành ra tôi nghe đó là tôi cười, rồi tôi cũng diễn đạt đại đẻ là vậy đó. Chứ cúng đàng hoàng đâu có làm sao. Nhiều pháp môn tu lắm không có chuyện gì. Còn cái pháp môn vậy, hồi hôm tôi đọc tờ báo nè, cái cô mà Monica Lewinsky là cái con mèo trẻ của tổng thống Bill Clinton đó, bây giờ nặng 137 kg. Từ ngày mà nó xì cái nan mà giữa tổng thống đó, bêu xấu tổng thống Bill Clinton đó, cho tới bây giờ không một người thanh niên nào dám rớ. Cho nên nằm bây giờ mà nằm mà cái bằng trông chờ mong đợi một người thanh niên đó nói chuyện, không ai dám rớ. Rồi giờ viết thơ gửi cho tổng thống cũng không trả lời. Trong khi cái bà vợ của ông tổng thống, bà Angie là Bill Clinton đó, bà đệ nhất quân dân đó, bà viết cái quyển hồi ký của bà là bán có 4 tiếng đồng hồ mà lấy 8 triệu đô la. Bao nhiêu trăm ngàn quyển thì không nhớ rõ, mà bán mấy tiếng đồng hồ hết bao nhiêu trăm ngàn cuốn và thâu 8 triệu đô la. Thế thì tôi nghe cái chuyện đó nó cũng là cái pháp môn tu, nó cũng pháp môn vô lượng thề nguyện học nữa. Ăn ở ác nhân thích đức, người ta thương mình, người ta yêu mình, mình đem mình khai người ta cái kiểu đó, mình hạ bệ cái chức tổng thống của người ta, thì mình chơi như vậy là chơi dại. Mình không cho người ta hung sao người ta hung mình được, mà cho người ta hung rồi lại còn cất cái quần lót nữa để kiện người ta là sao. Cho nên cái đó tôi nghe rồi, nó cũng là một cái pháp môn tu, chứ đâu có phải là đợi cái gì ghê gớm lắm đâu. Ăn ở như vậy thì cái nhân ra thế nào để cái quả thế ấy à? Cái nhân tu thế nào là chứng được cái quả sở chứng như thế ấy? Cái nhân ăn ở đời thế nào thì cái quả nó ra cỡ này? Bây giờ mập 137 kg mà mập to lớn thì là nó đòi hỏi cái cung cấp nó nhiều, cho nên giờ đòi ăn vô số. Ăn một lần bao nhiêu kilo mà càng ăn nó càng mập. Mà giờ mong trông chờ mong đợi một cái người ý trung nhân nào thứ hai thế cho cái ông Bill Clinton trước, không có. Thế thì đau khổ, vô cùng đau khổ. Thành ra là mình, cái tâm mình không có lành, cho nên nó mang lấy cái quả. Thành ra pháp môn vô lượng thệ nguyện học, cái pháp môn tu của đạo Phật vô lượng nha. Nghe chuyện đó là nó thành một bài pháp. Hành động như vậy nó ra quả như vậy chứ có sao đâu. viết thơ đó và buồn vô cùng vô tận, mà viết cái thơ gửi tổng thống mà tổng thống cũng không có trả lời. Ai dám trả lời với cô nữa, trả lời với cô được cái gì? Cô bây giờ 137 kg, trả lời với cô là mỗi bữa ăn cung cấp cho cô mấy kilo đồ ăn mỗi ngày 3-4 lần vậy, mà cô đã từng hạ tôi một cách cái là tàn sát vô nhân đạo, không còn tình nghĩa thì làm sao tôi còn trả lời với cô chi? Cho nên là cái vấn đề nhân quả, vấn đề mà có thể tu hành đó, qua cái nghe cái thấy cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết là tràn ngập. Thành ra tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nghe cái nào cũng thành Phật pháp, thấy cái nào cũng thành Phật pháp, ngửi cái nào cũng thành Phật pháp. Ăn một món ăn nó cũng có thể là diễn biến thành Phật pháp được. Cho nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học, cái đó là sự thật đó, mà ai có để ý tu hành mới biết được cái đó. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề khắp như cầu thố dốc. Tu hành pháp Phật ở khắp mọi nơi mọi chốn trong thế gian, không có chỗ nào không có Phật pháp, không rời cái thế gian này mà tìm cái Phật pháp ở đâu khác. Rời cái thế gian này mà đòi cái quả vị bồ đề chứng đắc gì đó là giống như tìm lông rùa sừng thỏ, không bao giờ có. Cho nên giác ngộ là dựa trên thế gian này mà giác ngộ, học đạo dựa trên thế gian này mà học đạo, thấy đạo cũng phải vậy, tu đạo cũng phải vậy, rồi chứng đạo cũng dựa trên thế gian này. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo á, cái đạo đế mà ở trong tứ diệu đế đó là Phật nêu ra 37 cái phần trợ đạo đó, là cô động lại đó. Cô động lại người gọi là pháp yếu. Pháp yếu tức là nói những cái đại cương, những cái điều cốt lõi thì gọi là pháp yếu. Chứ không phải là 37 cái phần trợ đạo đó rồi mình phải dựa vào từng món mà rời cái đó ra không được, không được tách rời cái đó, không được thêm, không được bớt, không phải vậy. Cái đó gọi là pháp yếu. Nhưng mà dựa vào 37 món đó, cái pháp yếu đó mà tu thì đủ sức cải tạo phiền não vô minh, đủ sức để có được niết bàn. Chứ không phải là bao nhiêu đó. Thành ra là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành và pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chứ nguyện của đạo Phật là vậy. Thệ nguyện là phải nguyện làm cho kỳ được. Còn mình học đạo ở đây là tôi nói thẳng ra trong học trò, trong chư ni học trò của tôi cũng vậy, cả ngàn đấy. Cái người học mà gọi là thệ nguyện học là ít lắm. Cho nên tôi vô lớp là tôi yêu cầu ai có điện thoại di động phải tắt ngay, tuyệt đối không được nói sụt xì. Nói sụt xì cho ra ngay lớp, khỏi lớp tức khắc. Tôi tuổi cỡ này rồi, tôi nói là tôi muốn truyền cái gì, tôi muốn trao cái gì, cho nên nó vô đây là phải nghe tôi. Còn bằng không bằng lòng nghe phải không? Được phép đi, chứ nói xì xào là không được. Không được nói xì xào, phải học thôi. À, thành ra là phải thể nguyện học, mà phải kiềm dữ lắm đó. Chứ ít có người thể nguyện học lắm. Học không có thể nguyện học, có mà ít lắm. Còn cái học để cho có học, chưa kể là có số học để cốt là đủ 4 năm, đủ 8 năm để lấy cái chứng chỉ, cái văn bằng ha. Thì học như vậy là đối với đạo Phật đó là Như Lai gọi là những người đáng thương xót, không thành tựu cái gì bởi học vị giới văn bằng, lặng vặn mãi chỉ là khách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng mà thôi. Cho nên là pháp môn vô lượng thể nguyện học, mà Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Cái nguyện của đạo Phật là phải nguyện như vậy, phải thể nguyện như vậy. Thế thì dựa vào cái nhân tu mà đoán định cái quả chứng. Nhân đây là tôi cũng nói là các cô để ý ra, các cô để ý, các cô sẽ học giảng sư để ý ra, và các cô có thể là trở về chùa để nói với Phật tử mình nè. Cái người Phật tử tại gia đó, họ mà họ nguyện, cái nguyện của họ là cái gì? Cái nguyện của người Phật tử tại gia, cái điều kiện của người Phật tử tại gia, họ làm được cái gì? Cái ý muốn của họ, họ phát tâm ngang đâu, cỡ nào, họ muốn cái gì? Thì cái hoàn cảnh, cái môi trường của người Phật tử tại gia là theo đúng theo kinh điển Phật á. Thì chỉ có thọ trì tam quy và ngũ giới là đủ rồi. Thật sự mà học tam quy ngũ giới mà thể nguyện mà hành á thì đủ hạnh phúc lắm rồi. Quy Phật thì dính bất quy thiên thần quỷ vật, có chưa? Quy Phật rồi là học Phật, học pháp, học tăng ha, chứ không quy thiên thần quỷ vật có chưa? Đâu có được mấy người quy Phật rồi chứ mà đi quy tùm lum tà la hết. Tôi mới nghe câu chuyện này nè, một vị hồi trước học với tôi lâu rồi, bây giờ ở bên Mỹ nghe băng của tôi cũng nhiều rồi, mà bây giờ đi về Việt Nam rồi gặp một cái người thầy bói, một người trị bệnh giỏi, cái bây giờ mê cái vị thầy bói, mê rồi kính cẩn nghe là rước cái vị thầy bói đó. Với trị bệnh có cái tính chất nghĩa là theo đạo Phật thì là không nên trị bệnh, mà đây là trị không biết là có phải là bằng thuốc thang hay là bằng có cái ảo thuật nào đó mà không biết. Thế thì đi mê cái đó thì sao? Như vậy là quy Phật chưa xong chứ, còn nói gì mà đòi cái gì khác nữa. Thế thì những người Phật tử tại gia quy Phật rồi dính bất quy thiên thần quỷ vật. Mình có dính bất quy thiên thần quỷ vật chưa? Hay là đứng núi này trong núi nọ, nay thầy này mai thầy kia, mốt sư bà nọ, làm đã đời rồi cuối cùng rồi đây á, cái ngày mà không còn đi mà chạy mà nữa đó, hơn đi lựa chọn nữa đó, thì chỉ còn có hát một câu: tháng ôi từ lâu nay ta đã tha mồi bắt bông, gầy tương lai trên bãi cát khô khan. Ti 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 ti, thả mồi bắt bóng. Quy Phật rồi mà còn quy với tùm lum, gặp thầy bói cũng tin, thầy tướng cũng tin, gặp cô đồng cậu cốt nào cũng tin hết. Dựa vào cái nhân tu như vậy mà đòi hỏi cái quả chứng, cái đòi hỏi với ai, đòi hỏi với ai rồi là ai cho à, được là được cái gì đó. Cho nên dựa vào nhân tu mà đoán được cái quả chứng đó nha. Rồi thì quy pháp là vĩnh bất quy, ngoại đạo tà giáo, mình có lập trường vậy chưa? Có lập trường vậy chưa? Có người nghe kinh điển đại thừa, nghe thời gian rồi cái rồi nói, hỏi bạn bè hỏi sao lúc này còn học hành rồi nghe kinh đó, nó nghe rồi thôi rồi không nghe nữa. Hỏi sao vậy, nó nghe rồi, nghe tới nghe luôn, nghe đi nghe lại thuộc hết rồi, nhưng mà để đi chạy kiếm cái chỗ khác để nghe nữa. Cũng có nghe nhưng mà kiếm chỗ khác, và cái chỗ khác thì là không hẳn là cái chất lượng nó có giống nhau, mà nó thuộc về nó lệch hướng, nó đi ra của ngoài đạo tà giáo. Đấy, do cái chỗ phát tâm chỗ đó cho nên là tu hành nó không đem lại kết quả. Chứ quả sở chứng của mình nó không có cố định, mình không đặt được cái mục tiêu, cái tiêu chí của mình. Rồi quy tăng vĩnh bất quy tội hữu ác đảng đó, mình có vậy chưa? Hay là mình quy tăng rồi mình còn quy nhiều cái bạn bè khác, cái đảng phái khác, vì theo cái đảng phái khác nó có danh hơn, nó có lợi hơn, nó có tiền tài sự nghiệp hơn, cho nên quy tăng rồi mà lại còn đi kiếm cái tổn hữu ác đảng khác có thể để gia nhập. Thế thì giữa cái nhân tu mà coi chừng cái nhân tu đó mà đoán định cái quả sở chứng của mình. Chứ còn như Phật tử mà quy Phật, vĩnh bất quy thiên thần, quy và quy pháp, vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng, vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng, thì chắc chắn cái quả của nó là quy Phật là bất đọa địa ngục, không còn đọa địa ngục được. Quy pháp là bất đọa ngạ quỷ, quy tăng là bất đọa bàn sanh. Đó là quả sở chứng đó. Cái nhân tu là quy Phật chân chính, quy pháp quy tăng chân chính, thì cái quả của nó là bất đọa địa ngục, bất đọa ngạ quỷ, bất đọa bàn sanh. Thế thì mình ra khỏi ba đường ác. Đấy, nhân đó là quả đó, vậy thôi. Rồi còn thọ trì thêm năm giới: bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tử. Thế thì cái cuộc đời hạnh phúc biết là chừng nào? Không giết người giữa người và người, mà tốt được môi trường hoàn cảnh tốt, mình không giết cả những cái loài vật không tương can với cuộc đời của mình, mình phải có lòng thương xót cứu trợ nó. Thật sự ra đó, mình thí nghiệm mà coi, một con chó mình nuôi trong nhà đó, con chó đó nó có cái tình đối với chủ lắm chứ. Rồi người chủ cũng thật tình, có những người chủ ta rất thương con chó, cũng gần như thương con người ta vậy. Con heo người ta nuôi, nó nghe người chủ vừa về là nó kêu ịt 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 ịt, rồi nó lại nó nằm dưới chân người chủ, lấy cái chân mà gãi gãi cho nó nằm, thấy cũng thương lắm, dễ thương lắm đó chứ. Và tất cả con thú đều có thể là như vậy, nó có cái tình cảm. Do vậy cho nên là thật sự là mọi người đều có cái lòng thương tất cả con thú, chứ không phải là không thương. Nuôi con chim có cảm tình với con chim, nuôi con mèo, con chó, con heo, con trâu, con bò đều có tình thương. Bọn súc vật đó nó thương chủ và chủ cũng có cảm tình với nó. Do vậy cho nên nếu mà giữa cái giới bất sát mà không sát người, giữa người và người mà còn được cái môi trường, cái hoàn cảnh mà không có sát sanh tới những cái loài vật, thì phải nói là cái cuộc đời đó phước báo dữ lắm mới được đó, hạnh phúc lắm đó. Chứ mỗi một lần mà bán một con heo, có người bán heo khóc quá chứ. Đó là sự thật mà. Bởi vì cái nhà người ta không có lớn, thành ra ta nuôi heo, heo nó quấn quýt bên nhà, mà nó có nết lắm. Chủ đi về, đi đâu về nghe nó đến lại chân này, nằm dưới, thành ra có người bán heo rồi khóc. Còn con chó thì lại có cái chuyện mà thương hơn là chuyện là từ lâu rồi ha. Rồi con bò, con trâu cũng vậy, nhưng mà người ta phải cắn răng, người ta vì cái bản ngã của người ta, ta tôn trọng cái ngã, bản ngã của mình là hơn hết. Cho nên có khi khóc ướt nước mắt mà phải bán con bò, bán con trâu cho con chó, vì lẽ gì đó. Vì vậy cho nên cái người tại gia mà thật sự mà ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà không giết hại cả người giữa người và người rồi, mà còn con vật mà không giết được nữa là hạnh phúc lắm đó chứ. Đấy thì cái giới bất sát rồi, mà cái nhân tu vậy mà mình mà không không giết hại người và không giết hại con vật nữa đó, cái tâm hồn của người đó nó nhẹ nhàng lắm, nó an ổn lắm, mà nó thánh thiện lắm, nó có một cái vui tự tin tưởng.